hôm nay là ngày 3 tháng 4 cũng là ngày kỷ niệm trong cuộc bàn giao hội ai hữu của vi Hoa Kỳ cho anh Bùi Toán, do tất cả bà đạo đề cử và sự chỉ định của cha nhân quả. Một cơ quan bất vũ lợi xây dựng về tâm linh thương thượng của nhóm bản đạo vô vi hải ngoại đã thực hiện nhiều năm mới có được ngày hôm nay. Kẻ ở người đi vẫn tiếp tục trong hành trình xây dựng và cầu mong mọi sự sẽ đơn giản hóa, tốt đẹp lên hơn. Có ngày hôm nay chúng ta phải nghĩ quá khứ. Do ai? Do ai đã gánh vác? Do ai đã làm thành? Do ai đã xây dựng? Cũng còn phối hợp tay chân của bạn chấp hành cũ. Trong đó có anh Lê Văn dẫn dắt. Việc làm bất vũ lợi đối với trường đời mưu sinh tranh chấp hai cái khác hẳn nhau. Anh lạc đã dấn thân, anh lạc bất chấp sự gian lao nghi na đủ thứ có thể tai hại tánh mạng của chính anh, nhưng tâm cầu đạo từ thuở bé đến lớn muốn làm sao có một cơ cấu tốt đẹp để cho mọi người có cơ hội thương hợp. Đến ngày các bạn đạo vì một cơn khảo đạo chui điện của luồng thanh điển vô vi mà mọi người đâm ra nghi kỵ lẫn nhau, nghi kỵ để làm gì? Nghi kỵ đó để có cơ hội xích gần nhau, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Có người nghĩ rằng anh Lạc đã lợi dụng hỏi này lấy tiền ngân hàng mua nhà lạc là đủ phương diện lợi dụng. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày sáng tỏ tất cả mọi sự quá khứ qua lại, sự thất hà làm việc trung tín xây dựng qua lại vẫn sống động trong tâm những người nào đã hướng về thực chất tu luyện, thấy rõ rằng anh là chưa bao giờ có sự gian dối lừa gạt bản đạo đập xuống các bản đạo, nhưng mà đem tâm xây dựng. Có ngày hôm nay một thiền đường tốt đẹp, có chỗ tốt đẹp, phải có người tốt đẹp, phải có người trong lành, mọi người sự hy sinh của anh là vẫn sẵn sàng hy sinh. Bao nhiêu người khuyên anh Lạc phải nghĩ không làm, không hợp tác với anh Lạc. Ngày nay một số người rồi đây sẽ thấy rõ anh Lạc không có một sự mưu đồ được cả. Có nhiều người cũng nghĩ rằng anh Lạc cộng tác với tôi để ăn cướp tiền của bản đạo, nhưng ngày hôm nay rồi đây Bùi Toán sẽ tìm ra trong lúc ban giao và sẽ thấy rõ tôi và anh Lạc có lượng cả hội ái hữu của vị Hoa Kỳ này, hay là chúng tôi đã dấn thân, chúng tôi đã làm những gì người khác không bao giờ chịu làm, chúng tôi đã chịu khổ, chúng tôi bảo là khổ, chúng tôi chấp nhận. Vì vậy nguồn cội thương yêu đấng chân đã bị chúng sanh phản nghịch, nhưng chưa là thứ tâm. Còn ôm bản chất cá tâm kỳ thị, mê sự quyền hoặc bùa phép, muốn đem con người đi tới chỗ lạc hậu lễ thôi, vô vi không cho phép. Vô vi muốn đưa con người trở lại với chính họ, chánh giác tự tu tự tiến. Điều đó anh Lạc đã giữ lệ đổi rất đúng, đi đó. Và chính anh Lạc đã mời tất cả hỏi này hỏi nọ, vị này vị nọ, để thử thách bản đạo vô vi, xem họ có trì cái ý tu học theo cái pháp mà ông Tư đã truyền cho tôi. Và tôi thật thà nói lại cho mọi người thấy rằng đây là một kết quả tốt đẹp. Tâm lẫn thân của tôi, các bạn vẫn đo lường trên hành trình du thuyết. Hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, hàng giờ, các bạn có theo dõi xung quanh tôi. Mọi sự biến chuyển, xem tôi có động. Mọi sự thử thách, xem tôi có sợ sệt không. Đủ thứ đòi hỏi xung quanh tôi có thể ứng phó được. Ngày hôm nay, từ trang sử này tới trang sử nọ, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, anh em bảo đạo như gì đã đảm luôn không? Phát tâm. Thấy rõ. Thấy rõ sự phát tâm của Thượng Đế còn cao lớn hơn chúng ta nhiều. Sự phát tâm của những người đi trước truyền miên xây dựng trong tâm thức của chúng ta, mà chính chúng ta là thành phần eo hẹp, cũng muốn cống hiến nhưng mà thiếu trí eo hẹp, không chịu mở rộng lưỡng từ bi ra, đâm ra ở là tranh chấp. Tranh chấp ai khổ rồi bạn, những người tranh chấp đã khổ rồi mới cảm thông sự khổ của những người đã hy sinh. Rồi hai anh em tập tụ, chúng ta tập tụ, chúng ta là huynh đệ tỷ muội trong quá địa cầu, đồng chung sự sống, sự chết, một lần sống, một lần chết như nhau. Chúng ta trên đường học hỏi, và không bao giờ chúng ta được quyền nghĩ và khai triển tâm thức. Cho nên sự trách móc với ở bên ngoài rất đúng, và sự lặng em nhịn nhục ở bên trong cũng rất đúng. Vì hai bên phải học mới có tiếng. Nếu một bên học mà một bên không học thì đáp ra kỳ thị lẫn nhau. Thật sự hai bên đã học, kể chế người khen cũng đã học và đã tiến, và tuổi tác đã xây dựng cho họ lần tiến lên tóc bạc mắt lợn. Và để kỷ niệm quá khứ của chúng ta mới thấy luật trời trong ta, lúc trời trong thể xác này, trong tâm hồn này đã nắm rõ sự, và tự nó là mặc sự quân bình sẵn có của chúng nó đặt ra chia đẹp chắc chắn. Thậm chí những người tu để lợi dụng thiên liên, muốn điển cha về với đến tôi, muốn điển mẹ về với đến tôi, muốn điển thần thánh quy tụ trong thế lực của tôi. Thưa các bạn, cha thật, thật thánh thật, không làm như vậy. Cha già, thật thánh già, quan hỷ làm như vậy. Mượn lưỡng thuyết của cha trời, mượn lý đạo để phổ hóa chúng sanh. Nhưng mà rốt cuộc con người càng ngày càng suy yếu, không biết đường tự đi, không biết sự dấn thân là thế nào, đâm ra chê ước khen, phê bình lý luận, làm thầy dạy đạo, nhưng mà đạo không thật, nghiệp duyên không gỡ được, bám víu mãi mãi, đâm ra bảo thành cô bị đau khổ và không tiến qua ở kiếp sau. Các cõi đều có những phần tử này, nghe lắm, bắt chước, nói lại, khuyến dụ người này, người kia, người nọ, nhưng mà rốt cuộc không trao trả quyền chân chánh cho mọi người tự hành tự tiến. Cái ngày hôm nay trong COVID, có bản đạo trật hoàn chỉnh. Tuổi trẻ tất cả tức giận cộng với đủ điểm của người đã tu hòa tan với sự thanh nhẹ và nói ra những lời minh triết xin dân giả. Hỏi các bạn tu rồi các bạn có thể đi đến đó không? Tại sao Trần Văn Trường phải sinh ra? Trước khi Trần Văn Trường ghét những sinh nhân gia, tại sao lại bây giờ lại sinh nhân gia? Mà nếu không sinh nhân gia thì không thấy gì của đối phương mà để giúp đỡ cho đối phương. Vì Trần Văn Trường có tâm cũng độ, như tôi cũng độ tất cả. Thân xác của người là một người phê thải mổ xẻ theo đây mình yêu ước vô cùng, nhưng mình để gì? Để cho bạn đạo thấy sự dấn thân của một người bạn đạo phải hành, phải thực hành, phải nói, phải làm, phải đứng lên. Ngày hôm nay có một phần sáng suốt mà nhiều bạn đạo quay quần trao đổi, tuy rằng văn chương mập mạp nhưng mà lời nói chắc chắn để mọi người thấy hiểu và học tiếng, kể như là một bạn đạo vô vi đã được tiếng một mức thì ta học ta tiếng, chứ ta đâu phải lễ thuộc của cha làm đầy tớ cha, không có vụ đó. Cha không nhìn nhận, cha đã lấy danh là nhẫn hòa và hạ mình xin danh cha, hạ mình trao đổi với bạn đạo là một cơ hội để cho bạn đạo vô vi trách nhiệm để thấy rõ cái hạnh tu của người đến đâu, rồi xét lại hạnh tu của chính mình đã đến đâu. Rồi đây sẽ có nhiều người như vậy, rồi chúng ta mới là trao đổi, mới thấy là sức mạnh nằm ở đâu, nằm trong cái dung lượng từ bi sẵn có trong nội tâm, đạo đức ý sự dấn thân, nói là phải làm, không có sẻ sụp, không cho cái sự chết là quan trọng mà không cứ khư khư ôm lấy sự sống, sống chết đều học hỏi và tiến hóa, thì đó là một lối khư trừ lúc này giải tỏa như chân. Các bạn thấy luật của vũ trụ đã có sẵn, chứ phải thầy mùa mới làm được đâu. Rồi đem chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Làm cho thiên đình cũng động luôn. Để khi? Để mình trói buộc mình. Đã bị giam hãm, còn giam hãm bởi một lý luận u ơ và không có tránh giác. Cái buổi hôm nay là buổi phát giao để hiểu rõ quá khứ và chấp hành. Tuy rằng ban chấp hành đã gây gỗ đi đến kịch độ, cực độ chống bán anh là chửi anh là anh em chửi nhau, bới nhau, anh Diễm phê phán đủ thứ, Bùi Ngọc Lâm phê phán đủ thứ, Nguyễn Thái Hưng cũng vậy, đã đâm được. Người tu, người đạt được thì thức mở rồi, biết sạch cũng mong mọi người tu. Rồi từ đó trong sự kích động và phản động để làm gì? Để mọi người có cơ hội tự xét về tâm linh của chúng ta. Ta đang đứng vị trí nào? Ta đi lên nào? Nhờ cái cơ hội này mọi người đều là trở về với chính họ và tự tu tự nhiên. Thấy rõ cuộc đời của cha mới che mặt đã hơn nửa đời người rồi, làm được việc gì cho ta và cho xã hội để tương lai. Ngày hôm nay xuất hiện tuổi trẻ dân thân làm việc qua lời kêu gọi đơn sơ mập mạp không danh từ văn chương mỹ quỷ không có gì đâu, không có gì là qua mỹ đó, rất tạm được. Nhưng mà tại sao con người để chịu dấn thân vào, để trở về với thực chất căn bản của người, người bất chấp sự phê lửng của bên ngoài, mà người ôm lấy sự thật, sống trong sự thật, hy vọng trao đổi cho chúng sanh biết rằng mỗi tâm linh đều có sự thật. Đó là chân lý. Tìm ra sự thật, cống hiến cho nhân loại trở nên tốt đẹp. Trần gian biến thành thiên đàng, rất rõ ràng. Khoa học tài chính của người đã xây dựng cả thiên đường. Các bạn ra đây, các bạn có cơ hội rồi. Đi đây đi đó, các bạn hỏi ai làm ra đây? Cũng là khoa học và tài chính của con người. Và chính các bạn có khối óc và tay chân của con người đang tu và trở về với thanh tịnh để qua một cõi khác hơn, siêu phàm hơn, tốt đẹp hơn. Chính mình phải tự tu tự nhiên. Vì sư cha những hòa nói gì với các bạn, trao đổi những gì với các bạn, có phải mặt trần những sự ô trực của các bạn và để các bạn tự trở về với chân tâm, nắm lấy pháp và hành triển, rồi ảnh hưởng với mọi nơi mọi giới ở tương lai. Cha Nhân Hòa có bán đạo ăn không? Cha Nhân Hòa có lợi dụng những gì để từ ngày hưởng được dọc sáng từ chúng ta không? Ngày đêm làm gì đó? Đi tự lái xe đi rồi. Tại sao người không biết ở nhà để hưởng, hưởng với gia đình sum họp đầm ấm, anh chị em thương mến, vì có người bệnh tật. Ngày nay làm việc đại sự, tu và dẫn mọi người tu, không cần biết thân xác nữa. Không cần biết sự nịnh bỡ xung quanh mình. Chúng ta phải tu và nhắc nhở mỗi người tu. Rồi để cho mọi người thấy nguyên lý, giải tà quy chân, dẹp phần đậm loạn trong nội tâm, để hưởng cảnh thanh bình trong nội tâm. Cho nên tuổi trẻ đã bắt đầu hướng về người. Và người không cho ý là người buộc phải làm, phải hành, phải phát triển, phải hy sinh. Hy sinh phải thấy rõ giá trị của hy sinh, dấn thân phải thấy rõ giá trị của không dấn thân. Dấn thân làm pháp ở các bạn, ngày đêm phải lo hành pháp, sửa đâu đó nó trở về với trật tự, tốt đẹp như trăng trăng. Cảnh thanh bình tha hồ dẫn cho chúng sanh được. Người Việt Nam có cơ hội này. Người Việt Nam quá đau khổ. Từ ông bà cha mẹ cho đến ngày bị đề đau, đề đau mãi cho đến nay mới biết được cái pháp tu để vươn lên tự chủ. Mà khi vươn lên được rồi thì muốn cống hiến tất cả toàn nhân loại, phải biết giá trị của sự tự chủ để tiến hóa. Tâm trật tự chứ không làm những chuyện ổn ổn mất trật tự. Hay học ba biểu một hai món rồi lợi dụng danh từ đề đầu thiên hạ. Tôi được trang những quà không thể nào xâm nhập được những tư tưởng này. Đối với ông Tám nghèo khổ này cũng không bao giờ xâm nhập được những tư tưởng này. Ông Tám nghèo học hẳn đi đây đi rồi. Bất cứ hoàn cảnh nào, nhìn nào, nhìn đúng cũng vẫn làm. Ông đem lại những tiếng lành cho mọi người thấy rõ chính họ là người xây dựng cái càn khôn vũ trụ. Phải đứng lên, phải sống trong lễ sống rõ ràng, đang mang sắc phạt quý báu này. Thế gian không có người nào để chế tạo họ ra được. Rồi họ mới thấy rõ quyền năng của đấng cha trời. Đó vì họ xây dựng họ, khai triển cho họ. Họ phải sử dụng thần sáng suốt để phát minh tận độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay là ngày vui của một giai đoạn lịch sử của vô vi kể đi trước phát tâm mà đăng gộp muốn đạt nhưng chưa đạt. Người kế tiếp bước lên thấy rõ đường đi hơn, buông bỏ tất cả anh chồng anh vợ chồng anh người vợ đã có nhà tại sao tôi sẽ đang có công việc làm tại sao tôi sẽ. Khi người thấy rõ đường đi rồi tin tưởng nó là kêu gọi tôi đang thành người bán nhà ra đi. Dù thân xác này biến đến đâu cũng giữ tâm lành cứu độ. Trở về California, Los Angeles. Để tận dụng khả năng sáng suốt của mình, mở thức qua đồng cho anh em thấy rõ rằng mỗi người chúng ta là một. Rồi đây cái chuyện phải cái thực hư nó sẽ lộ hết. Qua một cơn thanh lọc này, mọi người đều đọc rồi. Bùi đọc lắm. Nguyễn Thái Nguyễn. Cảm ơn trường. Tất cả mọi người. Bạn chấp hành vụ. Bạn đề vào này. Đang ở giữa biển cả. Ngộ nhau, đúng nhau, gặp nhau, ôm nhau, giữ lấy nhau và tiến hóa cùng nhau đi trên chiếc thuyền. Quyết định phải trở về nguồn cội mình, của thân mình. Thấy rõ bản chất, không phải của thân. Sát này, câu hỏi của Thượng Đệ, đang hỏi rất gây gắt. Đang đặt những câu hỏi rất gây gắt. Hỏi các bạn còn tham, còn thích, còn buồn, còn tối không? Còn nghi kỹ lẫn nhau không? Hay là các bạn trở lại bên giác tha tư và tư trong nhiên? Thì dù sóng gió bão tấp cho đến đâu đi nữa cũng trở lại tức khắc một cảnh thái bình và chiếc thuyền vững tiến trên đường trở về bến giác. Tôi cũng đọc tố của các bạn, đọc hưởng nguyên khí của đấng cha trời để sống ngày hôm nay. Với tuổi ta 66 tuổi, tuổi thầy 65 tuổi, nhưng vẫn sống chung với các bạn giờ phút khắc này. Bất cứ nơi hẻo lánh nào cũng có âm thanh được. Cảm ơn khoa học đã cho chúng ta cơ hội cả. Nghe từ câu nói, thấy rõ mạo diện, thấy rõ tâm thức thể hiện trong mặt người đã muốn mọi người biết. Thực hiện thương yêu và tha thứ. Tôi mong rằng chúng ta đang học bài và phải trả bài cho ra sao. Cảm thức rõ điều lành trong đó và đường đi rất rõ ràng. Chúng một chiến thuyền, chúng một chuyến đi, chúng một sự sống. Có cha đâu thì đâu cũng có cha. Sự thương yêu, dân thân, hy sinh, đạo đức là cha. Mặc các bạn không làm được ba điều này, làm sao các bạn bước vào bến giác được? Vương lành đã đến với chúng ta, chỉ chúng ta nhân thật, hy sinh, đạo đức. Thì khối người đau khổ này đâu có còn đau khổ nữa mà. Tình thương yêu ruột thịt của chúng ta bộc lộ trong chân tâm rồi đâu còn đau khổ nữa. Quy mến với nhau vô cùng. Và thấy giá trị của người. Vô gia bạn ơi, có ai chế chúng ta ra được đâu. Chúng ta có thừa thải tình thương đầy đủ, chỉ xây dựng thành một khối, đó là sức mạnh khí giới của tình thương bạn. Cho nên chúng ta không còn sự mê chấp, không trách người này và không ghét từ kia. Nếu người kia phá đạo không phải người đang học đạo và đang tiến hóa, không ai phá đạo. Với tầm mắt chân tâm tôi chả thấy ai phá đạo. Chính người mê chấp là người tự phá mặt tôi, thì không người có người khác phá. Chứ nhiều người coi video của cha rồi đâm ra mê chấp. Ô, đôi thằng cha này nói chuyện tầm thường có gì cả. Tầm thường tại sao mình không nói được mà họ nói cho mình nghe, để lộn lại những gì mình đã nghe và quên. Mà nếu mình làm đúng theo những lời đó là gì? Mình sẽ trở nên một con người quân bình trật tự của xã hội đa cấp. Như bạn chị nghe qua đứng dậy bỏ đi, giơ lỗ tai được, mệt cái tim được, nhưng mà không biết cái lỗ tai mình đã sạch đến đâu và tim mình nhẹ đến đâu mà mình đã nói dám sao là mệt tim được. Cho nên cái xã hội loài người luôn luôn ở trong kích động và phản động, vì thiếu thông cảm. Mình biết họ là mình, thì có gì đâu mà khó biết. Biết mình là họ, thì đâu có gì mà mình lại trì trệ và không chịu thực hiện đấy bạn. Chuyện dễ, không chịu làm. Trở về làm những chuyện khó, tranh chấp, ăn thua, ám hại làm gì. Khi các bạn ám hại một người nào, rồi thử hỏi, vì các bạn có sống vĩnh cửu ở thế gian để xem cái cảnh thảm bại của đối phương, mà bạn đã nhận định rằng đó, ám hại đó có thể làm cho đối phương bị cái cảnh thảm hại không? Hay là những người đó lại được siêu thoát nhờ bạn? Cho nên trong chùa hay là các nhà thờ luôn luôn khuyên người lấy quán làm con đường. Người ta hại mình là mình sẽ có cơ hội dập nghiệp tập và tiến hóa đại phương định. Người tu không sợ sự ám hại, người tu không sợ sự chết chóc, người sư tu không sợ sự hâm hê. Nhưng mà lấy đó làm thước đo lường của chúng ta, thấy trình độ mình còn yếu, còn quằn quại trong tâm bệnh nếu mình chấp. Mà thấy đó là thước đo lường là càng cố gắng tu hơn. Nhờ đó mà chúng ta thì các bạn trong trường đời, các bạn từ dân ruộng, từ cảnh đau khổ, từ một người nô lệ trở nên một người chủ, từ một người dốt nát ngày nay đã cầm vũ. Các bạn thấy chưa? Con đường đi nó vậy. Cho nên sự kích động và phản động là hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó là ẩn sư. Hoàn cảnh luôn luôn trói buộc con người. Chứ con người cảm nhận được. đó là ẩn sĩ. Thì người mới có cơ hội học mãi, học học kinh vô tự, không bao giờ dứt. Nhìn cảnh, quan tâm cảnh, nhìn đời, quan tâm đời, nhìn đạo, nắm được đạo này đi. Quy thay và lành thay, khôi vô vi vẫn được chú niệm. Học mãi, mọi người theo dõi anh là từ khi. Rồi theo dõi cái hội đã tan sợ. Rồi ngày nay có một tuổi trẻ hy sinh ra, đứng ra dấn thân thực hiện trong một sự nhịn nhục quả ái tương thân, để cố gắng tiếp tục lái chiếc thuyền giữa biển cả. Chiếc thuyền tình yêu vô tận, sống động vô cùng. Rồi những bài chính của tuổi trẻ sẽ kết tiếp, lần lượt sẽ đi, đi bằng một chân tâm thành thật, chưa có biết xảo trá là gì, chưa có biết ô trược là gì, chỉ nắm một sự quân minh để đi tới sau lời kêu gọi của cha nhân quả. Hỏi việc làm của các bạn lớn hay là nhỏ, chỗ này lập tới thiền đường để nói lại cái luật của người, để cho mọi người nắm vững thấy rõ, không có ỷ lại, không có bị tà sắc, và không có bị tai hại tai nạn nữa chứ, và không có chèn ép bất cứ một ai, thì tự nhiên hoa nở đầy được. Trời thanh tịnh, cảnh trang nghiêm sẽ thể hiện được tâm của mọi người. Tuy xác tôi già, nhưng mà tâm tôi vẫn trẻ. Ai kêu tôi baby tôi mừng, vì tôi thấy tôi có cái gian điệu như baby, nhẹ nhàng, không có khổ. Thương yêu mọi người cũng như mọi người đã thương yêu tôi. Tôi xa cả. Giờ phút này tôi đang ở một trời, nhưng mà bên trời kia cũng mong rằng được thấy nhà tôi. Được nghe những lời của tôi, được ôm ấp, thương yêu tôi như đứa bé trong lòng. Vậy các bạn vốn ở đâu? Các bạn vốn là một đứa bé sơ sinh gian trần, trần truồng rõ ràng. Tại sao các bạn không trở về cái vốn căn bản? Cái vốn đó là vốn thương yêu, vốn đó là vốn xây dựng, vốn đó là vốn hòa bình, vốn đó là hàng đầu của nhân loại. Các bạn ôm chim số lý thuyết và viên và không bao giờ đem đi được, không bao giờ nhẹ được, không bao giờ tiến được. Rồi hằng học từ chân tâm tự đầy đọa lấy tâm lẫn thân làm gì được các bạn? Mau mau trở về cứ vốn các bạn. Chúng ta là từ baby nuôi lên, chúng ta vui sống với nụ cười của một đứa bé đi thương yêu. Nhìn các bạn lúc nào với tâm cũng quy thương. Các bạn xem đứa bé nằm trong nôi nhìn chúng ta đầy tình thương, mắt long lanh chiều gì. Ngày hôm nay chúng ta soi hồn, ta làm pháp luân thường chuyển, ta lấy nguyên lý của cả cả không vũ trụ trở về với mọi sự cao sáng suốt và hành chiếu cho mọi nơi mọi nơi mọi mọi giờ, thì đứa bé này là đứa bé của cả không vũ trụ, đứa bé tình yêu của đấng trời. Sắc thân nó là sắc thân của cha hiện hữu, thương yêu vô cùng, tràn ngập sự nhân
và nuôi dưỡng sự tiêu diệu không bao giờ dùng. Chẳng chờ mà là tư định. Bạn thấy rồi chứ. Cho nên, hôm nay có tuổi trẻ đứng ra. Những người lớn tuổi tu thành đạt phải hòa tan tuổi trẻ và cùng tuổi trẻ đi xây dựng gia tăng một khối thanh nhẹ, các thanh nhẹ. Nhưng để tỉ mỉ chúng ta không nên mê sắc dục, xóa bỏ sự trì trệ đó để tiến tới sự thanh cảnh. Biết thương yêu, xây dựng cho mình trở về trật tự, thì nghiệp tâm, gia can, nghiệp duyên của các bạn đều phân minh sẽ. Thấy đây là nhiệm vụ phải chăm đang phát triển của mình, không có mất. Tâm các bạn không bao giờ mất nếu các bạn biết trở về với chính bạn. Một kỹ thuật nhỏ nhỏ rất đơn giản. Hàng ngày các bạn đi làm, phục vụ. Tinh thần phục vụ càng ngày càng giao mạnh cao cả. Làm nhiều ăn ít cho bạn thì không có ai mà khen bạn. Mà làm ít đòi ăn nhiều, cái đó là nguyên trẻ cơ tiến hóa của đấng cha trời. Cho nên nhiều bạn tu thiền rồi, cũng như Nguyễn Thái Hưng trước kia đã tu, ăn chú trương, ăn thịt đi, ăn đói đi, để cảm thức những gì trong ta có thể biến chuyển và khai triển hòa tan với hư không bên trên. Anh đã khuyên mọi người bớt ăn đi, để đạt được thanh tịnh. Thanh tịnh mới quán thông cái giá trị của chữ tham. Biết được chữ tham thì biết được sân si hỉ nộ ái ố dục. Ngày hôm nay cha Nhẫn Hòa ra đời, mọi người kinh đi, mọi người nhìn với cặp con mắt thằng con nít, thấy mũi chưa sạch, nói đạo. Nhưng mà rồi nghe sự cương từ, nghe tấm lòng thành, nó mới lộ ra sự cương thực chất của thương yêu. Lúc đó mọi người mới ngồi lại để nghe. Nghe mà học, nghe mà trở về, nghe mà thực hiện, chứ phải nghe mà ôm cha Nhẫn Hòa rồi làm đệ tử cho cha Nhẫn Hòa đó không. Lúc ngày mới ra đời sắp nhập vào vô vi, lúc ăn cơm cũng hỏi trong phòng, gần ngủ cũng chung trong tầng hồn, không cho người nghỉ để thử sức từ bi của người ở đó. Rồi tới ngày hôm nay chửi mắng rủa đủ thứ, nhưng mà tâm thành là tâm thành như bạn làm. Trên đường đi biết đâu một ngày nào đó người không làm nữa, rồi các bạn sẽ biết sao không có những người như thế đó nữa. Một ngày nào tôi tịch diệt rồi, các bạn mới thấy là khổ uống quá. Lúc ông Tăng còn sống, toàn là những gì nhắc nhở mình phải làm cho chính mình. Bây giờ mình hướng ngoại, mình tranh chấp, mình cảm thấy mình trì trệ, tuổi tác lấy giá cả, cơ tạng lại nó yếu rồi, biết trông cậy vào ai đây. Giờ phúc lâm chung chỉ mình biết mình và tự đi mà thôi chứ đâu. Vợ con có đồng đi đâu, bạn bè có đồng đi đâu, phê đảng có đồng đi với ta đâu. tới lúc đó mới biết thương nó. Tâm đã dọn đường đi xuất ra mà ta không chỉ đi. Rồi khi xuất ra khỏi thể xác, biết đâu là bến, biết đâu là bờ. Tại sao không nghĩ đến giờ phút đó mà? Vì tứ quan các bạn nó bị cảnh mờ ảo trần gian nó phình, mắt mũi tai miệng nó phình, nó làm cho các bạn càng ngày càng tối tăm, quên cơ năng sáng suốt của bạn và trở về với cái sự ô trực ảo giác phù phép, giết được ai mà hại được ai mà rốt cuộc bạn bị lãnh đủ là. Mau mau trở về với chánh giác, mau mau thực hiện với một kỳ gốc nhịn nhục đức nghiệp càng càng cao, các bạn sẽ thấy việc làm của một con người đạo. Rồi đây không phải một mình các nhịn nhục, bạn đạo cũng dấn thân vô, cũng làm, cũng giảng, cũng cảm thức được con đường tinh vi trong nội thức của mọi người và chỉ rõ cho mọi người trở về ở bên giác trong thực hành. Qua cơn khảo đạo này, giờ phút này tôi cũng vẫn còn sống và có cơ hội kiểm điểm cùng các bạn quá trình của ban chấp hành hội ai hữu của vị quá trình đứng đầu là gì. Bây giờ đi đến đâu mọi người cũng nhắc đến anh Lạc. Tại sao anh Lạc hy sinh rất nhiều mà lại bị đố kỵ rất nhiều? Vì anh Lạc tu, anh Lạc dấn thân tu thì anh Lạc phải chịu chấp nhận những cái sự gì hàm quan nguy hiểm để xây dựng cái đức nhẫn nhịn nhục đúng trong cái ý nguyện tu học của chính anh. Và sẽ làm được, sẽ chịu đứng nữa, gia căn sẽ bày ra, duyên nghiệp sẽ bày ra, trường đời sẽ bày ra. Anh vẫn tâm bình tiến hóa và hướng về con đường đại nghiệp của vô vi. Vắng mặt trong họ, nhưng mà tâm thành vẫn lưu luyến trong tâm của bạn đạo khắp năm sau. Ngày hôm nay hình ảnh của đấng cha nhẫn hòa khắp cả, mọi người cũng nghĩ, cũng phê bình, rồi cũng trở lại, cũng đúng chính mình chưa làm mà mình phê bình cái gì. Rồi họ cũng thức tỉnh, họ thấy rằng thực tế, thực hành là quan hệ. Lý thuyết thì nhiều quá, giảng nhiều, nói nhiều, nhưng mà làm sao? Cho nên các bạn đã nghe khắp các nơi, ông lên bà xuống đủ thứ, điển này điển nọ đủ thứ, rất muốn các bạn phải tu mới có sự cảm nhận đó, phải có sự vững bình mới tận hưởng những gì của các không vũ trụ đã và đang khai triển trong chân luật hai không. Đến không về không nhưng không phải đơn giản, phải từ chi tiết một mới là đặc. Cho nên con người phải tự, phải chịu đựng, phải dám. Biển phải có sóng, tâm phải có đạo mới cảm thấy tịnh quy bất. Nắm được tịnh rồi thì đậm nó còn giữ đó mà tái, giữ đó mà tiến hóa, giữ đó mà gieo gương lành tận độ chúng sanh. Hôm nay nhớ các bạn, nhớ ngày bàn giao có hỏi ai hữu quả đến đây, tôi xin chúc tụng hỏi sẽ phát triển trong thanh định, trắc đời, yêu thương và tha thứ. Rồi mọi người sẽ biết giá trị của dân thân, tự động họ sẽ dâng thân xây dựng cái đại cuộc. Đại cuộc này là đại cuộc gì? Đại cuộc của Thượng Đế. Nhân quyền thật sự tu tiến mới đem lại quả, chứ không phải cách bậc mới đem lại quả, không phải khí giới mới đem lại quả. Một trang sử khác bước qua một con đường mới, thượng nguyên khai triển về tâm linh, thượng là trên bộ đạo các bạn. Giờ con tim của bạn lên trung tim bộ đạo để các bạn làm việc thanh nhẹ, sáng suốt hơn, dễ dãi hơn và thành đạt sớm hơn. Thành thật. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tôi cũng trên đường gặp gỡ kể cho bà người vui quả với đấng cha nhân quả cùng tôi, trong đó cũng không ít câu hỏi thắc mắc, và tôi sẽ cống hiến trình độ hiểu biết của tôi để giải thích cho mọi người biết. Ta có Phật, ta đã có Phật nên nắm Pháp là hư. Ta đã thấy rõ tình yêu vô bờ bến đang ẩn tàng ở tâm thức của chúng ta. Ta phải sống hành tâm điều yêu đó. Mong các bạn từ từ nghiên cứu và sự thông cảm hơn. Lúc đó chiếc xuống ta sẽ bật chắc hơn và tráng lẽ trong cái công năng công phu kỳ công đóng góp tu học hào quang dân trần. Lúc đó hoa sen chiếc thuyền trở về bên nhà thờ các bạn sẽ không rời. Cố gắng nghe và hiểu được nguyên ý, nắm trọn nguyên ý, chứ sống là một tiến hóa đi ta là không nên trì trệ. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn ngày hôm nay.